là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Chương trình tối nay thứ năm ngày 4 tháng 11 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị trực tuyến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022.
Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Chu Ngọc Anh, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 tổ chức hội nghị thảo luận bỏ phiếu đề nghị xét công nhận huyện Chương Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Chính phủ đồng ý thí điểm đón khách du lịch quốc tế.
Quận Hoàng Mai giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn phường Định Công.
Phần tin thế giới, những tin chính: Trung Quốc siết chặt các biện pháp bảo vệ thủ đô Bắc Kinh.
Mỹ bắt đầu triển khai tiêm phòng vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.
Số thiệt mạng trong vụ sập nhà cao tầng ở Nigeria tăng lên 36 người. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Kính thưa quý vị và các bạn, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 diễn ra vào sáng ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, đẩy mạnh giám sát, coi đây là khâu trọng tâm then chốt, giám sát phải đến nơi, đến chốn, có bằng chứng cụ thể, cụ thể hóa trách nhiệm. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 63 điểm cầu trên cả nước. Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, các đại biểu Quốc hội, đoàn Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, giám sát là chức năng cơ bản của Quốc hội, được quy định trong Hiến pháp, trong chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và phát biểu nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội khóa 15 đều khẳng định đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giám sát là một trọng tâm của đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội khóa 15. Chính vì thế, để chuẩn bị cho chương trình giám sát năm 2022, ngay từ năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu lựa chọn 4 chuyên đề sát và đúng nhất, đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay, đó là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác quy hoạch, về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về các giải pháp tổ chức triển khai hiệu quả chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó đi sâu làm rõ việc lựa chọn phương thức giám sát bảo đảm linh hoạt, hiệu quả và thực chất hơn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 gắn liền với kết quả thực thi văn bản pháp luật trên thực tế. Với nội dung trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân trong việc phối hợp tổ chức giám sát chuyên đề tại địa phương, trong tham luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thể hiện rất cao trách nhiệm trong công tác phối hợp và tổ chức giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội với 33 chuyên đề giám sát. Công tác giám sát có trọng tâm trọng điểm, bao quát nhiều lĩnh vực, đồng thời theo dõi đôn đốc việc thực hiện các kết luận giám sát, tổ chức tái giám sát. Để tiếp tục nâng cao chất lượng của hoạt động giám sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị 5 nội dung cụ thể. Theo đó, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, các quy định của pháp luật về hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, cùng với tăng cường hoạt động hướng dẫn trao đổi về nghiệp vụ, kỹ năng giám sát, nhất là giám sát chuyên đề. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng kiến nghị tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thông qua hoạt động đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương.
Chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Chu Ngọc Anh, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 tổ chức hội nghị thảo luận bỏ phiếu đề nghị xét công nhận huyện Chương Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Chu Ngọc Anh ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ để xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Chủ tịch đề nghị huyện Chương Mỹ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các sở ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình xét đề nghị xét huyện Chương Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới. Lưu ý nâng cao chất lượng của các tiêu chí, đồng chí Chu Ngọc Anh yêu cầu huyện Chương Mỹ cần rà soát các nội dung người dân chưa hài lòng để có báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố kèm theo phương hướng lộ trình khắc phục những hạn chế. Các sở ngành liên quan cũng phải tập trung giải quyết những khó khăn, nhất là việc cung cấp nước sạch cho người dân, tăng cường tuyên truyền vận động người dân trồng cây xanh, đảm bảo nông thôn sáng xanh sạch đẹp, cải thiện chất lượng môi trường nước, đường giao thông. Cùng với đó, kiên quyết xử lý tình trạng rác thải xả bừa bãi, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất kinh doanh chăn nuôi, nâng cao chất lượng hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn. Trong giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị các sở ngành tiếp tục phối hợp hướng dẫn hỗ trợ các huyện Phú Xuyên, Mê Linh, Ứng Hòa, Ba Vì, Mỹ Đức tập trung hoàn thiện các tiêu chí để xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID còn nhiều diễn biến phức tạp, thủ đô Hà Nội khẳng định sẽ luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để chào đón và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực đến và đầu tư kinh doanh trên địa bàn thủ đô. Chính quyền thành phố Hà Nội cam kết sẽ bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Ủy ban dân thành phố cho biết tổng sản phẩm GDP 6 tháng đầu năm nay của Hà Nội tăng 6,61%. Tính chung 9 tháng năm 2021, GDP tăng được 1,28% so với cùng kỳ. Trong thu hút đầu tư nước ngoài, Hà Nội là một trong những địa phương đón nhận dự án đầu tư nước ngoài sớm nhất, với dự án đầu tiên từ năm 1989. Đến nay, thành phố là địa phương đứng thứ 3 toàn quốc về tổng vốn đầu tư nước ngoài. Tiếp theo đà thu hút FDI từ năm 2018 trở lại đây, vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội từ đầu năm đến nay đạt 1,28 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt từ ngày 21 tháng 9 năm 2021 đến nay, thành phố đã cấp phép điều chỉnh cho một số dự án lớn với vốn tăng thêm 340 triệu đô la Mỹ. Kết quả này thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường đầu tư kinh doanh của Hà Nội cũng như sự quan tâm của chính quyền thành phố trong việc hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết các thủ tục liên quan để tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm giải ngân, triển khai dự án, đón đầu xu hướng phục hồi kinh tế. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết.
Trước khi hội nghị diễn ra thì chúng tôi cũng đã tập trung để chỉ đạo tháo gỡ và báo cáo với cả thường trực cũng như là ban thường vụ thành ủy cũng đã giải quyết ngay một số các cái dự án cụ thể, mà cụ thể đây là có 3 cái dự án đã được giải quyết trước cái hội nghị được diễn ra. Thì đây cũng là một cái tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy là tổ chức hội nghị mà trên tinh thần thiết thực, hiệu quả và tháo gỡ thực chất vấn đề các cái khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố.
Cùng với đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư và công ty trong nước cũng quan tâm mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng cho hệ sinh thái bền vững và hứa hẹn ngày càng sôi động hơn. Thu hút đầu tư trong 9 tháng năm 2021 đạt 9.650 tỷ đồng. Đến hết tháng 9 năm nay, trên địa bàn thành phố có tổng cộng 318.789 doanh nghiệp. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội cho biết.
Trong cái công tác mà phòng chống dịch thì chúng ta cố gắng nới lỏng các cái quy định ở trong cái phòng chống dịch hơn nữa. Bởi vì nếu mà chúng ta không áp dụng một cách linh hoạt và thông minh thì nó sẽ bó hẹp các cái hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp.
Với tinh thần luôn sát cánh đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch nhằm biến nguy thành cơ, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội luôn coi công tác hỗ trợ doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Thành phố đã ban hành nhiều kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hiện nay, Hà Nội đang hoàn thiện kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế, tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn, tập trung vào các nhóm giải pháp như cải cách thủ tục hành chính, ban hành triển khai những chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, duy trì các hoạt động đối thoại, hội thảo, tập huấn để nắm bắt và kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Chu Ngọc Anh nói:
Về cải cách hành chính thì chúng tôi có nói với các chính quyền các cấp là này, vì virus chưa nói là virus biến thể Delta nó chạy rất nhanh và nó không có chờ đợi bất cứ cái hành chính nào cả. Cho nên anh em chúng tôi cũng vào cuộc từ truy vết xét nghiệm và mọi cái hành động khác nó phi hành chính, và chúng ta cũng đem cái tinh thần này vào với lại cái việc thích ứng an toàn và có kiểm soát sắp tới, nói về cái phục hồi kinh tế. Và xin các đồng chí tiếp tục tiếp thu chắt lọc để tham mưu ban hành cơ chế chính sách cho thành phố, ra soát giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời thì đối với các chính sách thuộc thẩm quyền của Trung ương, cũng xin báo cáo các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành Trung ương là Ủy ban thành phố chúng tôi sẽ nhanh chóng cùng với các sở ngành sau khi tổng hợp thì có đề xuất các đồng chí với Trung ương để cùng chung sức xem xét và giải quyết. Hôm nay thì cũng cho tôi thay mặt lãnh đạo thành phố xin bày tỏ cái lời cảm ơn với các bộ ngành, các đồng chí Thứ trưởng các bộ Kế hoạch Đầu tư, Y tế, Lao động, Tài chính, VCCI và nhiều bộ ngành khác, các đồng chí đã chung tay tháo gỡ khó khăn và hướng dẫn chỉ đạo trong suốt chặng đường vừa qua, và tiếp tục mong các đồng chí có cái sự phát huy này và sát sao với lại thành phố thủ đô trong cái sự nghiệp chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp.
Với mong muốn và quyết tâm nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sớm phục hồi phát triển kinh tế, thành phố đã xây dựng và tập trung các nguồn lực để triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. trong đó tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128 và hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 4800 về phân loại cấp độ dịch, đẩy nhanh tiến độ tiêm phủ đầy 2 mũi vaccine cho người dân thủ đô khi được phân bổ. Cùng với đó, Hà Nội cũng sẽ rà soát điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sửa đổi luật thủ đô và các quy định có liên quan để nhanh tiến độ lập và phê duyệt các quy hoạch vùng huyện, quy hoạch phân khu trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố, tập trung các nguồn lực để đẩy mạnh xây dựng các công trình dự án trọng điểm, hạ tầng kỹ thuật khung, ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế gắn với phòng chống kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của thành phố, kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh của các ngành lĩnh vực trong các khu cụm công nghiệp và các địa phương. Hà Nội quyết tâm tạo chuyển biến căn bản về xây dựng chính phủ điện tử để giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, hướng tới cơ bản các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp được tinh gọn và thực hiện trực tuyến như đăng ký thành lập doanh nghiệp, kê khai và nộp thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với nâng cao chất lượng an sinh xã hội, tạo môi trường lành mạnh cho phát triển bền vững. Thúc đẩy và khuyến khích đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề, kỹ năng, trình độ, ý thức cao, đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng, duy trì hiệu quả công tác đối ngoại, tăng cường quảng bá giới thiệu về thủ đô với hình ảnh thân thiện, an toàn, có trách nhiệm gắn với các kết quả tích cực trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, xúc tiến đầu tư thương mại du lịch, chuẩn bị tốt các điều kiện để đón làn sóng dịch chuyển vốn đầu tư trên thế giới và trong khu vực trong giai đoạn hậu COVID-19.
Sáng nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về tiếp tục đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tiếp thu các ý kiến kiến nghị của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 NQTU, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng nêu bật các giải pháp để phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thời gian tới. Trong đó, trước hết cần có chủ trương chính sách mới để nâng cao hiệu quả thực chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã. Theo Phó Bí thư Thành ủy, thành phố Hà Nội là địa phương có nhiều tiềm năng và thế mạnh về thị trường tiêu thụ hàng hóa, cùng với sự phát triển của 1.350 làng nghề. Vì thế, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như các đơn vị liên quan cần tập trung ưu tiên rà soát tháo gỡ những khó khăn, bất cập để kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển hiệu quả, thực chất hơn nữa, đồng thời nâng cao năng lực của đội ngũ quản lý của các hợp tác xã gắn với chuyển đổi số và liên kết hợp tác xã để phát huy hiệu quả hoạt động.
Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 08 của Thành ủy khóa 17 về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025, chủ trì giao ban kết quả 9 tháng năm 2021 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của ban chỉ đạo. Theo Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo chương trình số 08, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bạch Liên Hương, 9 tháng của năm 2021, toàn thành phố giải quyết việc làm cho 116.912 trên 160.000 lao động, đạt 73% kế hoạch năm. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 89,7% dân số, chưa bao gồm lực lượng vũ trang. Tiếp nhận thẩm định và ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 55.000 người, số tiền hỗ trợ là 1.300 tỷ đồng. Tư vấn giải quyết việc làm cho 51.000 người, hỗ trợ học nghề cho 1.220 người với số tiền hỗ trợ là 3,84 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên một số chỉ tiêu của chương trình kết quả đạt còn thấp, 7 trên 27 chỉ tiêu như chỉ tiêu giải quyết việc làm, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, số giường bệnh trên vạn dân, tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất, tỷ lệ trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học tham gia chương trình sữa học đường bị ảnh hưởng do học trực tuyến.
Chính phủ đã đồng ý chủ trương về lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam như đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn, từ tháng 11 năm 2021 thí điểm, từ tháng 1 năm 2022 mở rộng phạm vi và cuối cùng mở cửa trở lại hoàn toàn dựa vào kết quả 2 giai đoạn trước. Du khách phải đáp ứng các điều kiện, có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine COVID-19 và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh, có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch, có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 50.000 đô la Mỹ, cam kết tham gia chương trình du lịch chọn gói của doanh nghiệp lữ hành.
Sáng nay, huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền huyện với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân năm 2021. Với tinh thần dân chủ thẳng thắn và xây dựng, ngoài 133 ý kiến được tổng hợp qua ban công tác mặt trận của các thôn, dân cư, tại hội nghị tiếp tục có 13 ý kiến trao đổi kiến nghị của các đại biểu. Các ý kiến đều đồng thuận và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của huyện trong thời gian qua, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, các đại biểu đã đề nghị lãnh đạo huyện quan tâm đến các vấn đề, chỉ đạo xét duyệt phê duyệt chính sách, diện tích hộ dân được giao đất dịch vụ do bị thu hồi đất nông nghiệp, đầu tư mở rộng dự án nước sạch cho nhân dân xã Phú Kim Lại Thượng, cải tạo hệ thống kênh mương nội đồng, nâng mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã cấp thôn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân và Bí thư Huyện ủy Thạch Thất đã tiếp thu trả lời, làm rõ các ý kiến của các đại biểu, chỉ đạo các ngành phối hợp với các địa phương để xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các đề xuất kiến nghị vượt thẩm quyền, huyện tiếp thu để báo cáo và trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Theo Bộ Tài chính, ước đến hết tháng 10, cả nước đã giải ngân trên 257.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 55,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Về nguyên nhân tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, được Bộ Tài chính nhận định là do dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại hầu hết địa phương, làm cho việc cung cấp vật tư, nhất là các hàng hóa cần nhập khẩu, gặp khó khăn. Ngoài ra, dịch COVID-19 cũng khiến không huy động được nhân lực cho các công trình cũng như triển khai thi công do giãn cách xã hội tại các tỉnh, thành phố.
Theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách tháng 10 năm 2021 do cơ quan thuế quản lý tăng cao hơn so với tháng 8 và tháng 9, ước đạt 121.482 tỷ đồng, bằng 10,9% dự toán. Lũy kế 10 tháng đạt 1.028.866 tỷ đồng, bằng 92,1% dự toán. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, số thu ngân sách tháng 10 tăng hơn so với 2 tháng trước là do có thu hồi tiền thuế đã hết thời gian gia hạn khoảng 20.000 tỷ đồng, gồm thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 15.000 tỷ đồng và thuế giá trị gia tăng hơn 5.000 tỷ đồng. Cùng với đó, số thu một số khoản phát sinh theo quý và năm. Số thu phát sinh trong tháng 10 là khoảng 55.100 tỷ đồng, tháng 8 là 54.790 tỷ đồng, tháng 9 là 50.772 tỷ đồng. Trong đó, thuế thu nhập cá nhân tháng 10 đạt 9.442 tỷ đồng. Đặc biệt, riêng thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tháng 10 là khoảng 1.400 tỷ đồng, trong khi tháng 8 và tháng 9 lần lượt chỉ là 640 tỷ đồng và 685 tỷ đồng.
Chính phủ vừa ban hành nghị định về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, từ ngày 2 tháng 1 năm 2022, thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sẽ còn 10 ngày, không như 15 ngày như hiện nay, và thay đổi công thức tính theo quy định mới ban hành. Việc sửa đổi này được đánh giá là phù hợp sát thực tế hơn và đặc biệt là chuẩn xác, phù hợp với giá quốc tế hiện nay. Theo Nghị định 95/2021/NĐ-CP, thời gian điều hành giá xăng dầu là vào các ngày mùng 1, 11 và 21 hàng tháng. Trong trường hợp kỳ điều hành giá xăng dầu rơi vào các thời gian ngày nghỉ lễ, thì thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc kế tiếp theo sau ngày nghỉ lễ. Trường hợp trùng với dịp Tết Nguyên đán, thời gian điều hành được lùi sang kỳ điều hành tiếp theo. Trong nghị định này, nội dung được người dân và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quan tâm nhất là quy định về cách tính giá cơ sở xăng dầu, là mức giá để nhiều nhà điều hành làm căn cứ điều chỉnh giá bán lẻ trong nước.
Theo Bộ Xây dựng, trong giai đoạn 2021-2025, nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, khu vực đô thị và công nhân, khu công nghiệp là khoảng 294.000 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 220.000 tỷ đồng. Liên quan tới vấn đề này, Bộ Xây dựng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ gói tín dụng 65.000 tỷ đồng và cơ chế chính sách phát triển nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng đề xuất Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp trong việc rà soát, cho ý kiến về đối tượng, điều kiện và lập danh mục dự án được vay theo quy định, đồng thời phối hợp triển khai các giải pháp trong nghị quyết về gói tín dụng nêu trên.
Sáng nay, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai tiến hành giải phóng mặt bằng đối với 13 hộ dân trên địa bàn phường Định Công nằm trong phạm vi dự án xây dựng đường 2,5 đoạn Đầm Hồng, quốc lộ 1A. Đây là 13 hộ dân thuộc khu tập thể cục C24 Bộ Nội vụ, nay thuộc tổ 30 phường Định Công. Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai đã có quyết định cưỡng chế giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vận động thuyết phục tháo gỡ khó khăn, toàn bộ 13 hộ dân đã đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Chính vì vậy, Ủy ban nhân dân quận đã không phải tiến hành cưỡng chế. Trong sáng nay, các lực lượng chức năng quận Hoàng Mai và phường Định Công đã hỗ trợ các hộ dân di chuyển đồ đạc để đơn vị thi công tiến hành giải phóng mặt bằng. Hiện nay, tuyến đường 2,5 qua địa bàn phường Định Công còn 35 công trình nhà cấp 4 xây dựng trên đất nông nghiệp có địa chỉ tại ngõ 176 phố Định Công. Quận và phường đang tiếp tục tập trung giải phóng mặt bằng, hoàn thành trong năm 2021 để bàn giao cho chủ đầu tư tiến hành thi công dự án.
Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định về việc ban hành cơ cấu giải và giải thưởng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo quyết định này, có 23 giải thưởng tập thể cuộc thi trên, trong đó khối sở ban ngành đoàn thể đơn vị thành phố có 6 giải, khối quận huyện thị xã có 17 giải. Về giải cá nhân có 67 giải thưởng, gồm 48 giải cho người từ đủ 18 tuổi trở lên và 19 giải cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA thông báo sẽ thực hiện lại vụ phóng vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam vào ngày 7 tháng 11 tới đây. JAXA cho biết tên lửa Espilin 5 dự kiến sẽ được phóng đi từ trung tâm vũ trụ Uchinoura của tỉnh Kagoshima trong khoảng thời gian từ 9 giờ 48 phút đến 9 giờ 59 phút ngày 7 tháng 11 theo giờ địa phương, mang theo vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam cùng với 8 vệ tinh khác của Nhật Bản vào không gian. Trước đó, JAXA đã hai lần phải dừng phóng Espilin 5. Nano Dragon là vệ tinh dạng CubeSat lớp nano nặng khoảng 4 kg, có kích thước 3U, 100 x 100 x 340,5 mm. Vệ tinh này được các kỹ sư của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam VNSC thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chế tạo. Đây cũng là vệ tinh được nghiên cứu và thiết kế chế tạo 100% tại Việt Nam và nằm trong lộ trình phát triển vệ tinh nhỏ Made in Vietnam của VNSC. Quá trình nghiên cứu, thiết kế, tích hợp và thử nghiệm tính năng vệ tinh hoàn toàn được các cán bộ nghiên cứu của VNSC thực hiện tại Việt Nam. Toàn bộ cấu trúc cơ khí, mạch phân phối nguồn và một số mạch phụ trợ khác của vệ tinh cũng do Việt Nam chế tạo.
Ngày hôm nay, Bộ Công an phát đi thông tin căn cứ kết quả điều tra vụ án hình sự buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Healthy 2000 Canada, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phố khác và Cục Quản lý Dược Bộ Y tế. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông Trương Quốc Cường bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện quyết định nêu trên đối với bị can Trương Quốc Cường, vụ việc đang được làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin Bộ Y tế đề nghị các địa phương rà soát lên kế hoạch tiêm nhắc lại mũi thứ 3, thứ 4 với người tiêm đủ liều đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của dư luận trong những ngày vừa qua. Theo một số chuyên gia, thì việc tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ 3 cho nhóm nguy cơ cao, lực lượng tuyến đầu chống dịch là hợp lý, tuy nhiên cũng còn phải phụ thuộc vào việc cung ứng vaccine về Việt Nam. Mới đây, trong văn bản gửi Ủy ban dân các tỉnh, thành phố về nhu cầu sử dụng vaccine trong những tháng cuối năm và xây dựng kế hoạch cho năm 2022 của Bộ Y tế, Bộ đã đề nghị Ủy ban dân các tỉnh, thành phố rà soát, thống kê số lượng trẻ trên địa bàn theo các nhóm tuổi 3 đến 11, 12 đến 15, 16 đến 17 tuổi, đồng thời đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine cho những nhóm tuổi này, xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine năm 2022 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và người lớn, trong đó bao gồm việc tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 mũi thứ 3, mũi thứ 4 cho người đã tiêm đủ liều vaccine. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện công cộng Bộ Y tế, vaccine phòng chống COVID-19 là vaccine cấp phép trong điều kiện khẩn cấp và việc miễn dịch kéo dài bao nhiêu lâu thì chưa thật sự rõ ràng. Thế nhưng qua nghiên cứu của những tổ chức uy tín như CDC Hoa Kỳ và một số nước thì sau từ 6 đến 8 tháng, nồng độ miễn dịch của kháng thể và khả năng miễn dịch phòng bệnh giảm đi. Do đó, một số quốc gia có chỉ định tiêm mũi tăng cường. Về việc tiêm này, phải có ít nhất là tiêm sau mũi cuối cùng là liều cơ bản là 6 tháng trở lên.
Hiện nay chưa có đủ vaccine, chưa phủ được miễn dịch cộng đồng. Cho nên nếu có tiêm mũi tăng cường thì cần ưu tiên cho những người tuyến đầu, cán bộ y tế, công an, quân đội, những cái người mà tiếp xúc với người bệnh nguy cơ cao, bây giờ những người già, những người bệnh nền, thì là những cái người suy giảm miễn dịch trước. Đối tượng nguy cơ thì gắn với địa bàn nguy cơ, nên là những cái địa bàn mà có nguy cơ cao như là Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội thì đấy là những đối tượng cần tiêm trước. Và cái này phải theo cái chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Y tế, tiêm cái đối tượng nào, tiêm loại vaccine gì và thời gian tiêm như thế nào để sao cho nó thống nhất và đảm bảo nguồn cung ứng vaccine trong cái việc tạo miễn dịch cộng đồng.
Việc tiêm mũi tăng cường là cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, tại nước ta, việc tiêm vaccine mũi thứ 3 còn phụ thuộc vào việc cung ứng vaccine. Trong thời điểm này, vẫn phải ưu tiên để phủ 2 mũi trên diện rộng. Trường hợp dư thừa vaccine, khi đó thì mới tính đến việc tiêm mũi thứ 3 cho những người nguy cơ đáp ứng miễn dịch kém, khả năng tạo miễn dịch suy yếu. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, nêu ý kiến.
Ở những người cao tuổi, ở những người có bệnh lý nền liên quan đến miễn dịch thì người ta đã khuyến cáo rằng có thể sẽ phải dùng đến mũi thứ ba. Và hiện tại Hà Nội đang chuẩn bị cho những kịch bản như vậy. Ngoài ra chúng ta cũng thấy rằng là miễn dịch cũng có giảm dần theo thời gian. Nhưng mà giảm ở cái khoảng thời gian nào và khoảng thời gian nào là thời gian tối ưu để tiêm cái mũi tiếp theo thì hiện tại vẫn cần có thêm các bằng chứng bổ sung. Tất nhiên là trên thế giới đã có rất nhiều các nghiên cứu, rất nhiều các bài báo đã bàn về vấn đề là ở khoảng thời gian bao nhiêu thì miễn dịch là sẽ giảm. Tuy nhiên chúng ta còn phải đặt trong các bối cảnh khác nhau, ví dụ có đang có các bùng dịch hay không, hay là đang trong tình trạng là chúng ta đã khống chế hoàn toàn được dịch và cái sự sẵn có của vaccine nữa, thì lúc đấy chúng ta sẽ căn cứ vào rất nhiều yếu tố để đưa ra một cái quyết định. Nhưng mà dù còn căn cứ yếu tố gì đi chăng nữa thì cái việc mà chuẩn bị sẵn một kịch bản, chuẩn bị sẵn một kế hoạch để tiêm phòng mũi 3 cũng là một trong những việc làm cần thiết của tất cả các thành phố chứ không riêng gì Hà Nội trong thời gian tới.
Hiện nay, nhiều quốc gia phải đối mặt với sự bùng phát trở lại của các ca mắc COVID-19 bất chấp những chiến dịch tiêm chủng được đánh giá là khá thành công. Theo các nhà khoa học, trong số các nguyên nhân có thể là do biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao hơn, cũng như khả năng bảo vệ của vaccine giảm dần theo thời gian. Trước tình hình này, một số quốc gia đang có kế hoạch tiêm mũi tăng cường vaccine COVID-19 mRNA. Và trên thực tế thì COVID-19 không phải dịch bệnh duy nhất phải tiêm mũi tăng cường. Hàng năm, các chuyên gia y tế vẫn khuyến cáo người dân tiêm nhắc lại các mũi vaccine ngừa cúm hay 10 năm một lần đối với việc tiêm những thuốc ngừa uốn ván, bạch hầu hay là ho gà. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Theo trang thống kê worldmeter.info, tính đến 14 giờ chiều ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, toàn thế giới ghi nhận 248.851.999 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó 5.037.735 người đã tử vong và 225.462.761 ca đã phục hồi. Ukraine đã chứng kiến số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng mạnh do biến thể Delta siêu lây nhiễm, trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng ở nước này ở mức thấp và nhiều người dân vẫn hoài nghi về hiệu quả của vaccine.
Hôm qua, giới chức y tế Pháp ghi nhận 10.050 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, lần đầu tiên vượt mốc 10.000 ca nhiễm một ngày kể từ ngày 14 tháng 9, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 7,28 triệu ca. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy dịch COVID-19 tại Pháp đang bùng phát trở lại, nhất là khi có thêm 84 ca phải nhập viện, mức tăng mạnh nhất kể từ ngày 6 tháng 9. Số ca phải điều trị tích cực trong 24 giờ qua cũng tăng thêm 5 ca, lên 1.095 ca. Cũng trong ngày hôm qua, Pháp ghi nhận 35 ca tử vong mới, nâng tổng số lên 117.783 ca.
Nhà chức trách của Trung Quốc đã quyết định siết chặt các biện pháp bảo vệ thủ đô Bắc Kinh trong bối cảnh số ca nhiễm đang gia tăng tại hơn một nửa số tỉnh thành trên cả nước trước thềm hội nghị của các nhà lãnh đạo cấp cao trong vài ngày tới và Thế vận hội Olympic mùa đông trong gần 100 ngày nữa. Công ty Đường sắt Quốc gia ngày hôm qua cho biết đã ngừng bán vé tàu khởi hành từ 123 ga tại 23 địa điểm có ghi nhận ca nhiễm. Trước đó, chính quyền thành phố đã quyết định cấm người từ các khu vực có ca nhiễm đến thủ đô.
Ngày hôm qua, Mỹ đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ ngày 2 tháng 11 khuyến nghị tiêm vaccine của hãng Pfizer và BioNTech cho trẻ em nhóm tuổi trên. Trước đó, ngày 29 tháng 10, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã phê duyệt tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Liều lượng mũi tiêm vaccine cho trẻ em ở nhóm tuổi này là 10 microgram, chỉ bằng 1/3 liều lượng mũi tiêm cho nhóm tuổi vị thành niên và người trưởng thành. Liều lượng này đủ để phòng ngừa biến thể Delta của virus SARS-CoV-2.
Thưa quý vị, theo một đánh giá được công bố trong ngày hôm nay thì lượng khí thải CO2 toàn cầu đang tăng trở lại gần các mức trước khi bùng phát dịch bệnh COVID-19, chủ yếu do các hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch. Đánh giá trên được đưa ra trong báo cáo thường niên của Hiệp hội Dự án Carbon Toàn cầu GCP đăng tải trên tạp chí Earth System CNC Data. Theo báo cáo, thì lượng khí thải CO2 trong năm nay sẽ chỉ thấp hơn mức kỷ lục ghi nhận vào năm 2019. Theo đó, tổng lượng khí thải CO2 toàn cầu trong năm nay dự báo sẽ tăng 4,9% lên 36,4 tỷ tấn.
Nhà chức trách Nigeria cho biết, tính đến ngày hôm nay, số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thành phố Lagos đã tăng lên 36 người. Tòa nhà bị sập cao hơn 20 tầng là một trong ba tòa tháp đang được công ty phát triển nhà tư nhân Focus Home xây dựng tại quận Ikoyi. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ sập tòa nhà.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. U23 Việt Nam bước vào trận đấu gặp Myanmar tại vòng loại U23 châu Á 2022 với nhiệm vụ bắt buộc phải có điểm. Trong hiệp 1, cả hai đội chơi liên tục tấn công để tìm kiếm bàn mở tỷ số nhưng không thành công. Bước vào hiệp 2, U23 Việt Nam tiếp tục thi đấu lấn lướt trước đối thủ đến từ Đông Nam Á. Phút thứ 59, đội trưởng Hai Long tỏa sáng với tình huống treo bóng vào khu vực cấm địa và Hồ Thanh Minh đã bật cao đánh đầu ghi bàn duy nhất ở trận đấu này. Với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Myanmar, Việt Nam giành ngôi nhất bảng Y cùng tấm vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Đây là lần thứ tư liên tiếp U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết. Chúng ta cũng là đại diện thứ ba của Đông Nam Á cùng với Malaysia và Thái Lan giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Loạt trận UEFA Champions League đã diễn ra đêm qua và rạng sáng nay. Tiếp đón Benfica trên sân nhà Allianz Arena, Bayern Munich tung ra đội hình mạnh nhất. Không khó để nhà đương kim vô địch Bundesliga hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Bàn thắng sớm xuất hiện ở ngay phút thứ 26 với cái tên quen thuộc xuất hiện trên bảng điện tử là Robert Lewandowski. Tiền đạo người Ba Lan có ngay thi đấu chói sáng khi có thêm hai bàn thắng nữa. Xen giữa cú hat-trick của Lewandowski là hai bàn thắng của Saki Nabi và Leroy Sané. Benfica cũng có một trận đấu đầy nỗ lực và thành quả của họ là hai pha lập công của Morato và Darwin Donet. Chiến thắng 5-2 nghiêng về Bayern Munich là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Trong khi đó, Juventus tiếp nối phong độ cao tại Champions League với chiến thắng 4-2 trước các cầu thủ Zenit. Tại giải quần vợt Paris Master 2021, Novak Djokovic đã có chiến thắng 2-1 trước Marton Vucevic với tỷ số các set lần lượt là 6-2, 4-6 và 6-3. Đối thủ tại vòng 3 của tay vợt 34 tuổi sẽ là Gael Monfils. Tay vợt nước chủ nhà cũng cần tới 3 set để vượt qua Miomi Kecmanovic, tỷ số lần lượt là 4-6, 7-5 và 6-3. Ở một trận đấu khác, tài năng trẻ Carlos Alcaraz tiếp tục cho thấy phong độ cao. Anh vượt qua Pierre Husqvarna Herbert sau 3 set để tiến vào vòng 2 gặp Jannik Sinner.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021. Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh Hiền Lê Thông cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.